Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, phân đoạn Kinh Thánh truyền đạo chương 1 câu 1 đến câu 3 của bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay chỉ ra cho chúng ta một nguyên tắc cơ bản, đó là cuộc sống của chúng ta chỉ thật sự có ý nghĩa khi nhận biết được Đức Chúa Trời chính là Cha Thiên Thượng, là Đấng đã tạo dựng nên mình. Bài học có tựa đề Có gì dưới mặt trời?
Lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thấy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi chi?
Câu gốc của bài học như sau. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi chi? Truyền đạo chương 1 câu 3. Câu hỏi suy ngẫm. Thế giới trước giả đang nhìn vào là thế giới nào? Câu 3. Thế giới này có những đặc điểm gì? Chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời khi nào? Kính thưa quý vị, dù trước giả không trực tiếp nêu tên, nhưng dựa vào những chi tiết của sách truyền đạo và truyền thống của hội thánh đều đồng ý vua Salomon chính là người đã viết sách này. Hội thánh đầu tiên tin rằng vua Salomon sau nhiều năm tháng xa cách Chúa đã ăn năn trở lại với Chúa, và ông viết sách này nhằm cố gắng giúp con trai ông là Roboam đi trên con đường đúng đắn. Có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp trước giả muốn chuyển tải qua sách truyền đạo chính là sự hư không của đời người dưới mặt trời. Từ hư không được dùng 38 lần trong sách truyền đạo. Từ ngữ này nói đến sự trống rỗng và vô nghĩa của đời sống, một sự hư không bao trùm trên tất cả mọi người trong mọi phương diện, thảy đều hư không. Và tất cả những nỗ lực, cố gắng của con người để thoát khỏi tình trạng bi đát của đời sống mình chỉ là lao khổ và chẳng hề đem lại ích lợi gì. Có người cho rằng vì sao một người nhận biết Đức Chúa Trời như vua Salomon lại có một cái nhìn quá bi quan về đời người, và vì sao những ý tưởng bi quan như vậy lại có chỗ đứng trong Kinh Thánh? Thật ra, thắc mắc này dễ dàng bị gạt bỏ khi chúng ta chú ý đến thế giới hư không mà trước giả đang nói đến là một thế giới dưới mặt trời. Một cụm từ được dùng 29 lần trong sách truyền đạo. Nghĩa là nếu thế giới chúng ta đang sống chỉ là giới hạn dưới mặt trời, nếu con người không nhận ra có một thực thể đang hiện hữu và tế trị bên trên thế giới này, nói cách khác, nếu con người muốn loại bỏ yếu tố thiên thượng ra khỏi thế giới của mình, phủ nhận sự hiện hữu và vai trò của Đức Chúa Trời, và nếu con người chỉ muốn sống độc lập, tự tìm kiếm ý nghĩa đời sống và hạnh phúc cho chính mình, thì đó là sự hư không, là thảm họa cho cuộc đời của con người. Thế giới chúng ta đang sống đang ngày càng có xu hướng xem con người là trung tâm và mọi sự phải xoay quanh con người. Nhưng đừng quên, con người cũng chỉ là một tạo vật và không có bất kỳ tạo vật nào được dựng nên vì chính nó. Nói cách khác, con người được dựng nên không phải vì chính mình, nhưng vì Đấng sáng tạo, vì Đức Chúa Trời. Khi phủ nhận Đức Chúa Trời, con người sẽ không thấy nhu cầu thật của cuộc đời, mà nếu có biết cũng không có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Con người sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ một ý nghĩa thật nào cho cuộc đời mình, cho đến khi tìm thấy trong Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là Đấng dựng nên muôn vật, trong đó có chính con. Ngài chính là mục đích của đời sống con, là lý do mà con hiện hữu trên thế gian này. Cuộc đời con xin thuộc riêng Chúa mà thôi. Amen. Quý vị thính giả thân mến, thế giới hiện nay của chính chúng ta có hay không có chỗ cho Đức Chúa Trời? Con là tạo vật nhỏ nhoi, được Chúa tạo dựng, hà hơi sống vào. Cuộc đời con sẽ ra sao nếu không có Chúa giữa bao khổ nạn?
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.